chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Biên tập viên Kỉnh Hào, phát thanh viên Quốc Phi cùng nhóm thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz. Thưa quý vị, hôm nay Ban Tuyên giáo Trung ương hội nghị quán triệt các quy định của Ban Bí thư về báo chí xuất bản tại 32 tỉnh thành phố phía Nam.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị toàn quốc Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Tại Cần Thơ diễn ra hội thảo giải pháp phát triển kinh tế xã hội bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Cũng trong ngày, lãnh đạo thành phố nghiệm thu gói thầu thi công xây dựng khối chắn đạn thuộc dự án trường bắn đồng bằng sông Cửu Long và có những chỉ đạo về việc kiểm tra xác minh những thông tin tiêu cực về chợ nổi Cái Răng để chấn chỉnh xử lý bất cập, hạn chế.
Thưa quý vị, thông tin chi tiết chúng tôi sẽ đề cập trong phần đầu của chương trình và cùng theo đó là phản ánh tình trạng một số hộ dân sống dọc theo kênh Nam Châu ở ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ chưa biết đến ánh sáng đèn điện trong nhà mình suốt hàng chục năm qua. Chính quyền địa phương đã có những giải pháp gì? Mời quý vị chờ máy đón theo dõi. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 về báo chí xuất bản cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà xuất bản ở thành phố Hồ Chí Minh và 32 địa phương khu vực phía Nam.
Tại hội nghị, các báo cáo viên đã trình bày những nội dung cơ bản về những quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng, gồm quy định số 85 ngày 7 tháng 10 năm 2022 về việc cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Quy định số 99 ngày 27 tháng 2 năm 2023 về cờ đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ đảng. Quy định số 100 ngày 28 tháng 2 năm 2023 về trách nhiệm quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản. Quy định số 101 ngày 28 tháng 2 năm 2023 về trách nhiệm quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí và dự thảo đề án về kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đây là những nội dung rất quan trọng, liên quan trực tiếp, mật thiết đến công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hàng ngày của cấp ủy, chính quyền, tổ chức, đoàn thể. Hội nghị cũng đã dành thời gian trao đổi, tìm giải pháp để triển khai thực hiện thật tốt các quy định và dự thảo đề án nêu trên.
Cũng trong buổi sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia, chủ trì hội nghị toàn quốc do Ban công tác quý 1 và tổng kết kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tại điểm cầu Cần Thơ có ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng Ban chỉ đạo 389 thành phố tham dự hội nghị.
Quý 1 năm 2023, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua các tuyến biên giới, cửa khẩu đất liền, đường mòn lối mở biên giới, tuyến biên giới, cảng biển, các vùng biển và các địa bàn nội địa trọng điểm có diễn biến ngày càng phức tạp hơn. Nổi lên các hoạt động vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, thuốc lá điếu ngoại, động vật hoang dã, đường cát, hàng đông lạnh, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Kết quả, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 28.000 vụ việc vi phạm, giảm 11,24% so với cùng kỳ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 3.387 tỷ đồng, khởi tố hình sự 278 vụ, 679 đối tượng.
Trong quý 2, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 398 các bộ ngành địa phương xây dựng các chương trình kế hoạch giải pháp công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp với từng địa bàn. Thưa quý vị, hôm nay tại thành phố Cần Thơ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với Ban công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ, Viện FNF tại Việt Nam và vụ công tác dân tộc địa phương, Ủy ban dân tộc tổ chức hội thảo giải pháp phát triển kinh tế xã hội bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dự hội thảo có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
Tại hội thảo có 11 bài tham luận và các ý kiến được trình bày làm rõ những nội dung, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, tìm ra giải pháp thiết thực trong việc thực hiện phát triển kinh tế xã hội bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng. Thông qua hội thảo, từ những ý kiến, đề xuất tâm huyết của đại biểu, đóng góp sẽ gợi mở cho ban tổ chức, nhà hoạch định chính sách, tìm ra giải pháp thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.
Chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, chính sách bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số luôn được thành phố quan tâm đầu tư, tạo điều kiện hỗ trợ và duy trì các loại hình văn hóa, chăm lo tốt đời sống, nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững, kết nối doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố giảm còn 1,14% trên tổng số hộ nghèo dân tộc thiểu số toàn thành phố.
Trong cái hướng tới thì thành phố Cần Thơ cũng bám theo cái nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là cái nghị quyết của Đại hội Đảng thành phố, đặc biệt là các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố, công tác về dân tộc. Thì trong thời gian tới thành phố cũng luôn luôn quan tâm cái chính sách về phát triển kinh tế, thì quan tâm về cái người dân tộc.
Chủ trì buổi nghiệm thu gói thầu thi công xây dựng khối chắn đạn thuộc dự án trường bắn đồng bằng sông Cửu Long vào sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu nêu rõ, về lâu dài cần nghiên cứu xây dựng đề án quy hoạch phát triển trường bắn đồng bằng sông Cửu Long thành khu vực huấn luyện diễn tập phòng thủ của thành phố và trung tâm huấn luyện dã ngoại nhằm trang bị kiến thức quốc phòng và rèn luyện các kỹ năng dành cho thanh thiếu niên.
Dự án trường bắn đồng bằng sông Cửu Long tại xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ có diện tích 119 ha với mức đầu tư hơn 142 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Trung ương. Dự án gồm 3 gói thầu, trong đó 2 gói thầu san lấp mặt bằng và xây dựng 12 công trình khu dã ngoại, đài quan sát đã được nghiệm thu từ năm 2013. Riêng gói thầu xây dựng khối chắn đạn được khởi công từ năm 2016 trên tổng diện tích hơn 21.000 m2. Gồm ụ đất chắn đạn và khung vách chắn đạn. Nhà thầu đã thi công đúng theo thiết kế kỹ thuật dự toán do Bộ Quốc phòng phê duyệt. Qua kiểm tra đánh giá chất lượng và các vấn đề liên quan, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ quyết định nghiệm thu công trình.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khẩn trương tham mưu Bộ Quốc phòng Quân khu 9 phê duyệt quyết toán dự án, đồng thời phải sớm có kế hoạch khai thác tối đa hiệu quả công năng của trường bắn, bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường ngày hôm nay cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các địa phương có liên quan kiểm tra xác minh những thông tin tiêu cực về chợ nổi Cái Răng để chấn chỉnh xử lý ngay những bất cập hạn chế.
Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa này. Tuy nhiên, thời gian gần đây trên một số phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội xuất hiện một số thông tin hình ảnh video phản ánh những tồn tại hạn chế của chợ nổi Cái Răng. Việc này đã ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch chợ nổi Cái Răng nói riêng và du lịch thành phố Cần Thơ nói chung. Để tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa chợ nổi Cái Răng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố chủ trì phối hợp cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra xác minh những thông tin nêu trên, báo cáo kết quả kiểm tra xác minh để Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nắm chỉ đạo nhằm chấn chỉnh xử lý bất cập hạn chế.
Cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ đi qua hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp dài gần 23 km và phân kỳ thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 của dự án được khởi công từ tháng 1 năm 2021 và hoàn thành vào năm nay, năm 2023, với tổng mức đầu tư khoảng 4.826 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Ngày hôm qua, đoàn công tác của Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận chủ đầu tư đã đi kiểm tra hiện trường và đôn đốc các nhà thầu để nhanh tiến độ thi công dự án cao tốc này.
Theo ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ đã được Bộ Giao thông Vận tải gia hạn tiến độ hoàn thành vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, sau khi dỡ tải, các nhà thầu thực hiện chưa đồng bộ và chưa đạt theo tiến độ yêu cầu. Nguyên nhân là chưa huy động đủ nguồn lực tài chính, thậm chí có nhà thầu còn đã tập trung cho các dự án cao tốc giai đoạn 1. Đến nay, một số dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 đã hoàn thành, đưa vào khai thác. Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận yêu cầu các nhà thầu phải tập trung nhân lực tài chính vào dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Bên cạnh đó, đại diện chủ đầu tư cũng yêu cầu các đơn vị tư vấn tăng cường kiểm tra chất lượng công trình trong quá trình thi công. giám sát chặt chẽ công tác an toàn lao động.
Cũng thông tin về đầu tư hạ tầng giao thông trong khu vực, Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ cuộc họp vào ngày hôm qua 10 tháng 5 của Ban chỉ đạo triển khai dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, tỉnh Đồng Tháp, cho biết tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn để khởi công xây dựng cao tốc Cao Lãnh - An Hữu thành phần 1, đúng tiến độ, khởi công vào cuối tháng 6 năm 2023.
Hiện chính quyền địa phương đã tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dự án theo phương án được duyệt với 511 hộ đã nhận tiền đạt 95,9%. Còn 22 hộ chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ vì khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường về đất, công trình nhà ở, cây trồng. Thắc mắc về giá bồi thường, đề nghị thu hồi đất ngoài tranh, giải phóng mặt bằng và đang xác lập thủ tục thừa kế. Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tiếp tục vận động. Đối với những hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng phục vụ tái định cư cho người dân để hoàn thành việc giải phóng mặt bằng trước ngày 15 tháng 6 năm 2023.
Thưa quý vị, do giá dầu thế giới trong gần 10 ngày qua cơ bản giảm, nên tại kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu chiều nay 11 tháng 5, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã quyết định tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh giá bán lẻ.
Sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 còn 20.131 đồng một lít, giảm 1.306 đồng một lít. Xăng RON 95-3 còn 21.000 đồng một lít, giảm 1.320 đồng một lít. Tương tự, giá dầu diesel còn 17.653 đồng một lít, giảm 601 đồng một lít. Dầu hỏa còn 17.972 đồng một lít, giảm 556 đồng một lít. Dầu mazut 180 CST 3.5S còn 14.862 đồng một ký, giảm 647 đồng một ký.
Giá xăng dầu giảm đã nằm trong dự báo của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Tại kỳ điều hành gần đây nhất thì giá xăng dầu cũng đã giảm mạnh, trong đó riêng giá xăng giảm tới hơn 1.300 đồng một lít. Tính chung thì từ đầu năm tới nay, xăng dầu đã có 7 lần tăng và 6 lần giảm cùng với một lần giữ nguyên giá. Thưa quý vị, như tin đã đưa, sáng nay lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, Cục Quản lý Thị trường thành phố đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu SSB Petro. Đơn vị này cho biết bình quân mỗi tháng đã cung ứng cho thị trường Cần Thơ hơn 3.400.000 lít xăng dầu và đang tính chiết khấu hoa hồng rất cao so với mặt bằng chung ở đồng bằng sông Cửu Long.
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu hiện có 15 cửa hàng xăng dầu trực thuộc, hợp tác với 37 hệ thống đại lý, nhượng quyền bán lẻ cho 7 thương nhân phân phối để cung ứng xăng dầu cho toàn địa bàn Cần Thơ. Lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đánh giá cao những nỗ lực và phối hợp tích cực của công ty với ngành chức năng trong giai đoạn khan hiếm xăng dầu, đã kịp thời đáp ứng nhu cầu để duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Thời gian tới, ngoài việc tiếp tục ổn định nguồn cung, doanh nghiệp nên nghiên cứu mở thêm các cửa hàng mới tại các tuyến đường sắp sửa hình thành và tại khu công nghiệp V-Ship Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Ban ngành chức năng sẽ phối hợp tạo mọi điều kiện để công ty phát triển hệ thống phân phối.
Thưa quý vị, tiếp cận với nguồn sáng từ thiên nhiên để phục vụ cho sinh hoạt trong gia đình khi không có điện để sử dụng, đó là tình trạng chung của các hộ dân sống dọc theo tuyến kênh Nam Châu thuộc ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ. 14 hộ dân nơi đây chưa biết đến ánh sáng đèn điện trong nhà mình suốt hàng chục năm qua. Bà con mong chờ nhà nước quan tâm đầu tư lưới điện để nhu cầu sử dụng điện lưới quốc gia không còn là niềm mơ ước xa vời. Phóng viên Kiều Tiên ghi nhận thực trạng như sau.
Tuyến kênh Nam Châu có 14 hộ dân sống rải rác dọc hai bên tuyến. Họ đã ở đây mấy chục năm nhưng chưa có điện để sử dụng. Thời gian gần đây, các hộ đã biết tiếp cận với ánh điện từ nguồn năng lượng thiên nhiên nhưng cũng chỉ ở mức độ ít ỏi bởi cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ông Trần Văn Ba và bà Nguyễn Thị Thu Hà là hai trong số các hộ dân địa phương này bày tỏ.
Trời điện mặt trời không ạ? Nhiều khi hết điện cái nó cái bình hết hư rồi mình không có tiền mua đó, mình hoặc một hai ngày mình đốt bằng dầu. Mình mong cho có điện rồi mình xài cho thoải mái hơn.
Điện xài là có mấy thằng ghế nó cho với gái rồi về nó mua bình với mua năng lượng cho đó là sắp miếng năng lượng 4.9 chứ mua cái bình 200 ampe đó 3.7 cũng xài được vậy thôi chứ nó cũng khi mà trời mưa nó không có đủ điện.
Hộ khó khăn nhất trên tuyến kênh Nam Châu này là nhà của bà Lê Thị Lời. Bà Lời năm nay đã 75 tuổi, cho biết, từ khi về nơi đây sinh sống, 40 năm qua, bà chưa từng biết đến ánh đèn điện trong ngôi nhà mình. Thấy người ta cắm nồi cơm điện, bật quạt gió khi trời nóng, mở cửa tủ lạnh lấy đồ ăn mà thèm. Cuộc sống không có điện, bất tiện vô cùng. Đêm hôm, không dám đi đâu.
Cháu cho, mà mỗi ngày nào cũng phơi nắng. vô đốt là có 10 phút là rồi, tối hù thôi cũng đốt đèn dầu ngủ. Tôi ước mơ là một là có điện, hai nữa là lo cho tôi tuổi già được là tôi mừng lắm.
Theo tìm hiểu, tuyến kênh Nam Châu trước đây chưa có lộ giao thông, người dân chủ yếu đi bằng đường sông dọc theo tuyến kênh hoặc có thể đi bộ vào mùa khô theo các lối mòn, nên việc đầu tư hạ tầng như điện nước phục vụ người dân chưa thực hiện được. Ông Từ Nguyễn Duy Tân, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Cờ Đỏ cho biết thêm.
Nhiều năm trước thì phòng cũng đã đề nghị đến ngành điện lực để có cái chương trình đầu tư. Tuy nhiên ngành điện lực thì có cái quy định riêng, thì đó là cái bán kính là từ 800 đến 1.000 mét, thì ít nhất là tối thiểu là 25 hộ dân ngành điện mới xem xét đầu tư lưới điện hạ thế. Do là cái tuyến này là tổng chiều dài là 2,8 km và chỉ có 14 hộ dân, cho nên là không đủ chuẩn để ngành điện xem xét đầu tư.
Việc đầu tư cải tạo nâng cấp lưới điện cho vùng nông thôn của thành phố Cần Thơ thời gian qua được ngành chức năng thành phố thực hiện từ các dự án trong chương trình Mục tiêu Quốc gia của chính phủ. Tuy nhiên, do nguồn vốn có hạn và phải dàn trải cho các địa phương nên ưu tiên cho những tuyến điện mang tính cấp bách như nơi có đông hộ dân, phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất.
Qua khảo sát của phòng thì đa số người dân ở đây là đều sống bằng nghề nông, làm ruộng. Nhu cầu sử dụng điện để mà sản xuất thì nó cũng không có lớn.
Theo thống kê, trên địa bàn huyện Cờ Đỏ hiện còn khoảng 500 hộ dân sử dụng điện câu đuôi, kéo dây vượt sông chưa đảm bảo an toàn. Trong đó có 14 hộ ở tuyến kênh Nam Châu không có điện sử dụng. Đây là nhu cầu thiết yếu và là quyền lợi của mỗi người dân, cần được các đơn vị chức năng thành phố xem xét giải quyết để đáp ứng nguyện vọng của bà con.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Xin được tiếp tục chương trình với những tin tức đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, Bộ Công an đã có đề xuất tích hợp hàng loạt thông tin cá nhân quan trọng vào căn cước công dân, trong đó đáng chú ý là bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin vào thẻ căn cước công dân như thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, văn bằng chứng chỉ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn. Đây là những thông tin có tính ổn định và được sử dụng thường xuyên của công dân.
Về trình tự thủ tục cấp thẻ căn cước công dân, Bộ Công an đề xuất sửa đổi bổ sung theo hướng quy định tách riêng cho công dân dưới 14 tuổi và công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Theo đó, với công dân là trẻ em dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì thực hiện cấp thẻ căn cước công dân đồng thời khi đăng ký khai sinh. Trường hợp công dân là trẻ em đã đăng ký khai sinh thì cha mẹ hoặc người giám hộ đến cơ quan quản lý căn cước và thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ em.
Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD, trong tháng 4 năm 2023, lượng tài khoản chứng khoán mở mới của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài chỉ đạt khoảng 23.000. Con số này thấp hơn đáng kể so với hơn 39.000 tài khoản mở mới trong tháng 3. Và tháng 4 cũng là mốc đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp ghi nhận số lượng tài khoản chứng khoán mở mới suy giảm.
Với chỉ 23.000 tài khoản mở mới, đây là tháng thứ 3 liên tiếp số lượng tài khoản chứng khoán mở mới đi xuống và cũng là mức thấp nhất trong hơn 3 năm qua. Ở giai đoạn thị trường bùng nổ vào giữa năm 2022, có những tháng ghi nhận cả đến gần nửa triệu chứng khoán mở mới. Xu hướng đi xuống cũng như các diễn biến khó lường thời gian qua được cho là những lý do cho việc nhà đầu tư trở nên thờ ơ với thị trường chứng khoán trong những tháng gần đây. Như trong tháng 4, thị trường đi ngang trong tháng 4, chỉ số VN Index giảm nhẹ 1% xuống 1,049 điểm.
Tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Condé Nast Traveler đã công bố danh sách 50 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới, trong đó có Sapa của Việt Nam.
Theo miêu tả của tạp chí Condé Nast Traveler, Sapa là một thị trấn miền núi yên bình nằm ở tỉnh Lào Cai, phía bắc của Việt Nam, cách xa các bãi biển nổi tiếng, các đô thị lớn và di sản thế giới. Sapa được biết đến với khung cảnh núi non hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang bát ngát, những thác nước ngoạn mục và cả những cung đường uốn lượn.
Trong khi đó, thì tạp chí The Travel của Canada cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Sapa, miêu tả Sapa mang vẻ đẹp vượt thời gian với địa hình núi rừng hùng vĩ cùng văn hóa bản địa đa dạng.
The Travel, thị trấn đẹp mê hồn nằm ở Tây Bắc Việt Nam, được ví như xứ sở thần tiên có thể chinh phục cảm tình của bất cứ du khách nào. The Travel cũng gợi ý một số trải nghiệm không nên bỏ lỡ khi ghé thăm Sapa, như lái xe quanh đèo Trạm Tuôn, chinh phục đỉnh núi Phan Xipang, đi cáp treo, chiêm ngưỡng thung lũng Mường Wa, khám phá bản Cát Cát, tham quan núi Hàm Rồng.
Thưa quý vị, mùa hè đến, nhu cầu đi du lịch, vui chơi giải trí của các gia đình cũng tăng cao. Nhiều người dân chuẩn bị cho mình một chuyến du lịch nhanh gọn và tiết kiệm, nên đã lựa chọn những tour hay các voucher dịch vụ du lịch thông qua các trang mạng xã hội mà không có những bước kiểm tra cẩn trọng, để rồi nhiều trường hợp đã bị lừa mất tiền hay là nhận được dịch vụ kém chất lượng. Sau đây là những cảnh báo mà chúng ta cần lưu tâm, đặc biệt khi mùa cao điểm du lịch đang đến rất gần.
Vào hè, ngoài việc phục vụ khách hàng chuẩn bị cho các chuyến vui chơi giải trí, công ty du lịch cũng dành thời gian để hỗ trợ xử lý đặt dịch vụ mới hay tư vấn lấy lại tiền cho các khách hàng bị lừa bởi các dịch vụ du lịch được đặt qua các trang mạng. Anh Lê Trọng Quyền, nhân viên một số công ty du lịch cho biết.
Bị lừa đảo khá nhiều. Đến sát ngày bay cũng không có booking hoặc khách sạn và vé bay thì cuối cùng lại phải nhờ bọn em trợ giúp. Thì bọn em có kiểm tra thông tin của những cái mã dịch vụ đấy nhưng hoàn toàn không có. Chúng em phải đặt thay thế cho các bạn ấy hoàn toàn booking mới và cái số tiền đấy thì các bạn cũng đã phải mất hoàn toàn. Một số trường hợp thì số tiền khá lớn thì cũng có hỗ trợ các bạn là lấy lại những cái thông tin đấy để gửi lên cơ quan điều tra.
Theo một khách hàng mua voucher dịch vụ trong một hội nhóm mua bán thanh lý voucher dịch vụ du lịch trên Facebook, mặc dù đã kiểm tra kỹ lưỡng nhưng chị cũng không thể ngờ rằng những kẻ lừa đảo lại tinh vi đến vậy.
Họ lập một cái email giả và gửi cho mình. Email đấy thì có cái tên giống như là cái nơi mình cần mua và họ gửi cho mình cái thông tin đấy. Cái quá trình mà bạn ấy đưa cho mình cái thông tin cũng như là đưa các cái lời kiểu như là hứa hẹn, ví dụ như là nếu như mà mình sai, bạn ấy sai thì bạn ấy sẽ đền gấp 3 này, hay là bạn ấy đưa cho mình cả cái số điện thoại của bạn ấy thì đã cũng làm cho mình có lòng tin và từ đó thì mình chuyển tiền cho bạn đó.
Đánh vào tâm lý thích giá rẻ cộng với nhu cầu mua dịch vụ tăng cao, rất nhiều các nhóm thanh lý mua bán các tour, dịch vụ du lịch được lập trên mạng xã hội Facebook và ai cũng có thể tham gia mua bán một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, số lượng lừa đảo trong các hội nhóm này cũng không hề nhỏ. Anh Nguyễn Trọng Quyền, nhân viên công ty du lịch, lưu ý thêm.
Một số người có đăng thông tin là thanh lý, nhưng thực tế thì thanh lý có thể là một hai người nhỡ nhàng thì thanh lý được. Nhưng mà thanh lý đến cả chục người, cả mấy chục người thì rất hiếm cái trường hợp thanh lý đấy.
Người dùng cần nghiên cứu kỹ các cái sản phẩm dịch vụ, đảm bảo các cái chất lượng dịch vụ cũng như là uy tín của thương hiệu, đồng thời nghiên cứu kỹ các cái chương trình giá cả, những cái voucher đảm bảo chất lượng. Nếu có các cái dấu hiệu mà chúng ta thấy rằng không đảm bảo hoặc có dấu hiệu lừa đảo thì cũng cung cấp ngay để cho các cơ quan quản lý cũng như các doanh nghiệp để chúng ta có biện pháp để xử lý.
Trước nhiều hình thức lừa đảo tinh vi được các đối tượng sử dụng, đặc biệt khi mùa cao điểm du lịch đang đến gần, người tiêu dùng cần có những nghi vấn kiểm chứng kỹ lưỡng khi thấy mức giá quá rẻ so với thị trường hay những lời quảng cáo không tưởng thay vì xuống tiền vì sợ hết suất.
Tiếp theo chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị cấp cao ASEAN 42. Sáng nay ngày 11 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước dự phiên họp trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực.
Tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về các vấn đề khu vực quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông vừa là lợi ích vừa là trách nhiệm của tất cả các nước. Thủ tướng đề nghị ASEAN cần kiên định với mục tiêu hỗ trợ Myanmar thực hiện đầy đủ đồng thuận 5 điểm vì người dân Myanmar, vì đoàn kết uy tín, vì hình ảnh của ASEAN và vì sự kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Đồng thời, ASEAN cần duy trì cách tiếp cận khách quan, cân bằng, trách nhiệm trong vấn đề Nga-Ukraine, phối hợp với các đối tác, giảm thiểu tác động của xung đột với khu vực, cùng đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 cũng đã thông qua hai tuyên bố về bảo vệ lao động di cư trong các tình huống khủng hoảng và tuyên bố về chống buôn bán người do lạm dụng công nghệ.
Trong văn kiện thứ nhất, các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí sẽ tăng cường phối hợp xuyên biên giới giữa các cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ và bảo vệ những người di cư cùng gia đình của họ trong các tình huống khủng hoảng, cũng như ngăn chặn nguy cơ những người này trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Với những lao động di cư gặp tình huống khủng hoảng ở bên ngoài khu vực, các nước ASEAN cũng sẽ hỗ trợ lẫn nhau thông qua hệ thống các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước có liên quan.
Trong khi đó, thì văn kiện thứ hai tái khẳng định nhu cầu thúc đẩy phản ứng gắn kết và tức thì của ASEAN trong giải quyết các mối đe dọa phát sinh từ lạm dụng công nghệ, tận dụng tối đa công nghệ mới và công nghệ đang phát triển. Văn kiện nói rõ ASEAN sẽ chống buôn bán người thông qua các cơ chế và sáng kiến khác nhau của khối, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, tiến hành diễn tập tác chiến phối hợp, điều tra chung và tăng cường hợp tác trong quản lý biên giới. Bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần này, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdo de Marcos cũng đã kêu gọi các nước phát triển thực hiện cam kết của mình về chống biến đổi khí hậu.
Tổng thống Marcos cho rằng các nước phát triển có nghĩa vụ hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương tăng cường khả năng thích ứng và khắc phục hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra thông qua việc chuyển giao công nghệ, xây dựng năng lực ứng phó và đạt được những đột phá cần thiết cho hành động bảo vệ khí hậu ở quy mô toàn cầu. Theo ông, các nước đang phát triển như Philippines chỉ chiếm chưa đến 1% lượng khí thải toàn cầu nhưng lại phải gánh chịu những tác động tàn khốc của biến đổi khí hậu.
Các tin tức thế giới đáng chú ý khác. Ngày hôm nay 11 tháng 5, chính phủ Hàn Quốc đã công bố quyết định hạ mức cảnh báo của đại dịch COVID-19 từ mức nghiêm trọng xuống cảnh giác.
Chủ trì cuộc họp vào sáng nay, Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết các quy định phòng chống dịch COVID-19 sẽ có những thay đổi lớn. Theo quy định mới thông qua, Hàn Quốc sẽ thực hiện giai đoạn 1 và 2 trong lộ trình điều chỉnh 3 giai đoạn mà chính phủ đưa ra trước đó. Việc cách ly những người dương tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 7 ngày sẽ không còn là nghĩa vụ bắt buộc mà đổi thành khuyến nghị trong thời gian 5 ngày. Thời gian triển khai sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 6. Tuy nhiên, nhà chức trách Hàn Quốc vẫn yêu cầu việc đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế.
Sáng nay, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã lên án việc dân thường thương vong tại dải Gaza là điều không thể chấp nhận được. Đồng thời, ông Guterres kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa, không để bạo lực leo thang.
Tuyên bố trên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc được đưa ra trong bối cảnh các vụ tấn công đáp trả lẫn nhau giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Palestine tại dải Gaza đã bước sang ngày thứ hai. Ít nhất 15 người Palestine đã thiệt mạng, bao gồm 4 phụ nữ và 6 trẻ em, trong các cuộc không kích của Israel từ hôm 9 tháng 5. Trong diễn biến mới nhất, quân đội Israel cho biết gần 500 quả tên lửa đã được phóng từ dải Gaza vào lãnh thổ Israel trong ngày hôm qua, 10 tháng 5. Các hệ thống phòng không của Israel đánh chặn được 153 quả, một số quả rơi xuống khu vực dân cư và gây ra thiệt hại. Ngoại trưởng Israel cho biết nước này đã nhận được đề xuất ngừng bắn tại dải Gaza do Ai Cập làm trung gian và đang xem xét đề xuất này.
Ba nước Trung Quốc, Pakistan và Afghanistan vừa nhất trí thúc đẩy quan hệ kinh tế bằng cách mở rộng hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan sang Afghanistan nhằm khai thác triệt để tiềm năng của quốc gia này như trung tâm kết nối khu vực.
Phát biểu họp báo tại thủ đô Bắc Kinh sau đối thoại, ông Uông Văn Bân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết lãnh đạo ngoại giao ba nước cũng khẳng định sự cần thiết và giải quyết các thách thức đang đe dọa nghiêm trọng đến an ninh khu vực và toàn cầu, tác động trực tiếp đến ổn định và thịnh vượng kinh tế của toàn khu vực.
Các bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hỗ trợ nhân đạo bền vững và khẩn cấp cho người dân Afghanistan, đồng thời kêu gọi các nước có liên quan dỡ bỏ trừng phạt đơn phương đối với Kabul, trả lại tài sản ở nước ngoài vì lợi ích của người dân Afghanistan, tạo cơ hội phát triển kinh tế và thịnh vượng cho đất nước. Quý vị và các bạn thân mến, Google vừa trình làng chiếc điện thoại gặp đầu tiên với thiết kế và tính năng nổi bật hơn các đối thủ. Dự kiến là chiếc điện thoại sẽ chính thức lên kệ vào tháng 6 tới tại Mỹ với mức giá là $1,799.
Chiếc Pixel 4 với thiết kế dày 5,8mm khi mở và 12,1mm khi gập được đánh giá là ấn tượng hơn nhiều so với Galaxy Z Fold 4 của Samsung hay chiếc Oppo Find N. Bản lề của Pixel 4 có thể gập phẳng hoàn toàn và không có khe hở giữa hai nửa màn hình khi đóng lại. Được làm bằng thép không gỉ, bản lề của Pixel 4 có độ bền lên tới 100.000 lần đóng mở. Ngoài ra, Pixel Phone còn có cụm camera sau với camera 9 độ phân giải 48 megapixel cùng camera selfie trên màn hình và màn hình trong. Đáng chú ý, sản phẩm mới của Google có khả năng chống nước chuẩn tương tự điện thoại của Samsung.
Thưa quý vị, đất nước 1 tỷ 400 triệu dân Trung Quốc đã có những quy định quản lý tài khoản mạng xã hội rất chặt chẽ. Theo đó thì muốn lập tài khoản xã hội đều phải đăng ký tên thật, số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động thật. Người dân chỉ sử dụng mạng xã hội nội địa như Sina Weibo, WeChat, Tencent Kiki, Douyin, phiên bản nội địa của TikTok, Baidu, Youku, Renren, Zizou, Duban. Bởi lẽ mạng xã hội nội địa và chính quyền gắn trách nhiệm liên đới với các công ty lập ra mạng xã hội đó, nên việc quản lý mạng và các phát ngôn rất chặt chẽ.
Tài khoản mạng xã hội như sinh mạng của một người tại Trung Quốc, nghĩa là bất cứ hành động nào phạm pháp đều bị truy cứu. Tài khoản mạng xã hội của phần nhiều các mạng còn liên kết với tài khoản ngân hàng của cá nhân đó để tạo mã quét QR, dùng cho thanh toán các chi phí trong mua sắm. trả các loại chi phí sinh hoạt hàng ngày, mua vé máy bay, tàu hỏa, đăng ký khám bệnh, đăng ký gặp cơ quan công quyền, vân vân. Do đó, người có tài khoản đó phải là người thật và họ bảo vệ chặt chẽ tài khoản của mình vì không sẽ bị mất tiền hay bị kẻ xấu lấy cắp tài khoản. Mà làm điều sai trái thì sẽ bị giả lây, dính dáng tới pháp luật. Trung Quốc quản lý mạng xã hội dễ hơn nhiều vì gần như tất cả các mạng xã hội đều là mạng xã hội nội địa. Trung Quốc quy định các mạng xã hội nước ngoài muốn hoạt động ở quốc gia này phải đặt máy chủ tại Trung Quốc và chịu sự kiểm duyệt tuân thủ pháp luật Trung Quốc.
Chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.